Hồi 13 luận hư không tế Phật thuyết pháp bàn chân lý Bồ Tát giảng đạo. Phật tế công giáng ngày 9 tháng 2 năm Nhâm Tuất 1982 thơ chỉnh tâm lập đà đạo thí sung nguyên lý thể ngộ thiên văn thông khai hoài lỗi chúng thường tự tỉnh vô vi thanh tỉnh nhược hư không dịch tâm tỉnh lập đàn đạo khí thông thiên chuyển duyên giác ngộ thuộc làm lầm chúng sinh cứu độ hằng nuôi chí vắng lặng vô vi vượt sắc thân thế Phật kẻ thô bạo ấy là sự đánh bại người làm tự mãn dùng bạo lực đàn áp người để chứng tỏ mình mạnh dùng sự xảo trá lừa gạt người để chứng tỏ mình không phải biết rằng dùng sự thô bạo đàn ép kẻ khác làm đậm xấu xa bị ỏi dùng bạo lực tiêu diệt người khác làm đậm vô cùng ngu xuẩn dùng sự gian xảo cướp đoạt tiền bạc của người khác làm đậm hết sức vô liêm sỉ giờ ta thử lấy hư không làm ví dụ. Hư không lớn rộng song không tự cho là mình lớn rộng, nên chẳng ai có thể so sánh nổi hư không cao và song không tự cho là mình cao và nên chẳng ai có thể so sánh nổi hư không sâu dày song không tự cho là mình sâu dày nên chẳng ai so sánh nổi hư không vùng vĩ song không tự cho là mình hồn vĩ nên chẳng ai so sánh nổi nhờ vậy hư không mới có thể chuyên trở vạn vật bao trùm vạn vật dung chứa vạn vật kể đạt đức giống tựa hư không ngó trước mắt lại thấy sau lưng nhìn lên cao lại thấy tỏa rộng do đó đạo gia muốn người đời học hỏi về hư Phật gia muốn người đời học hỏi về không, lẽ đó rất dễ hiểu vì có lý hư không làm gương mẫu, kẻ học đạo mới có thể giống tựa hư không, mới có thể hòa hợp cùng hư không, làm một thể đại đạo vô cực, dễ như móc túi lấy vật, lấy mãi còn hoài, con người cũng có thể là thấm nhân là vĩ nhân là kế mạnh là vô cùng cao siêu không có năng lực nào thắng nổi sức mạnh nào đàn áp nổi bản lãnh nào tranh giành nổi khi đó mới được coi là đạt đạo giải thoát chân chính còn không sẽ hèn hạ ngu si tinh thắng tinh mạnh tinh giàu tinh cao kế tinh mạnh tâm rất yếu tinh giàu tâm rất nghèo tinh thắng tâm thường thua tinh quyền tâm thường khó do đó trò ngoan phải gắn học hư không không tâm không cướp không thừa không thiếu không mạnh không yếu để trở thành thánh nhân bình thường việc có bình thường mới hiển lộ sự quý báu mới hiển lộ sự quý báu phải dẹp bỏ ý tưởng sinh tụng mình mà còn không sẽ rớt vào cảnh khốn cùng thái sinh thưa ân sư quả đúng như vậy sách có câu người sợ nổi tiếng theo sợ mật vì vậy con muốn mãi mãi là dày vô danh chứ không muốn là heo mập nổi danh chúng sinh như mình như chúng sinh hoàn toàn bình đẳng không chênh lệch không hơn kém thế Phật ha ha cả ngon quả đã giác ngộ kẻ tu đạo hay ưa tăng thân gió mát không tham danh lợi thầy hy vọng con giữ mãi được đức tính này để lên được thiền qua bến giác thay trời hành đạo thái sinh thưa ông sư đã tới giờ khởi hành chưa tới Phật tới rồi mau lên đài sen kể tể thái sinh đưa con đã lên đài sen kính mời ân sư khởi hành tế Phật đã tới nơi trò ngoan có thể mở mắt ra thái sinh à nơi đây đồng ruộng mênh mông cây cối xung xuê nhìn hút mắt núi xanh trùng điệp nhấp nhô mấy dặm không dứt, vẻ xanh tươi của hoa cỏ giúp người ta dễ dàng rũ sạch bụi trần. Ngôi chùa phía trước sừng sững bên sườn núi cao Phật đại, bên cạnh vẻ uy nghi hùng tráng, đường đi lên khúc khỉu quanh co, vẻ lớn lao trang nghiêm, đẹp vẻ của ngôi chùa khiến mọi người kính lễ. Cảnh chiếu tịch xa lánh hẳn những âm thanh ồn ào náo nhiệt đầy phiền não của phàm trần, thân tâm cảm thấy vô cùng thư thái nhẹ nhàng. Tế Phật hiện thờ Bồ Tát Chính Quang đã xuất hiện, chúng ta đến lễ chào cùng vấn đạo Ngài. Thái sinh à, thưa con đã nhìn thấy Bồ Tát Chính Quang hào quang tỏa chiếu ngờ, đang ngồi ngay ngắn trong nhà vàng, nét mặt từ bi khiến mọi người kính nể. Tế Phật này còn ngoan, con hãy thỉnh giáo Bồ Tát về trực học cách đạo của Ngài. Thái sinh thưa, bữa nay lần đầu tiên được ân sư hướng dẫn tới đây, bụng con trống rỗng, tâm con bàng hoàng, con biết mở lời cách nào. Tế Phật tâm yên thần linh ứng, khi đối đáp đối tự nhiên, lưu lót như nước chảy. Thái sinh thưa, vâng, con xin tuân lệnh ân sư thử thực hành xem. Bồ Tát Tỉnh Quang vừa hàng nguyên với Phật Sấm Thế Công, xong thì thái sinh liền lấy chào Ngài. Bồ Tát miễn lễ, bữa nay Tế Phật và thái sinh vì việc trước tác sức du ký nên đã thân hành tới đây, khiến tôi rất vui mừng. Thiện căn của thái sinh quả là lớn lao, mới có diễn phúc được Tế Phật hướng dẫn tới đây. Thái sinh đưa Bồ Tát quá khen ngợi, bữa nay đệ tử được tới đây thật vô cùng vinh hạnh, kính xin Bồ Tát chỉ giáo nhiều cho. Bồ Tát được thái sinh có những vấn đề gì cần thảo luận, xin cứ đặt câu hỏi. Thái sinh kính xin Bồ Tát khai ngộ Phật Pháp nhiệm màu cho đệ tử. Bồ Tát ha ha, ngộ cảnh khai ngộ ngộ cảnh. Vấn đề này hay lắm, kể ngộ cảnh là loại chúng sinh chưa vào cửa đạo, hãy còn mơ mơ màng màng, do đó chẳng rõ đạo lớn có thể tu. Còn người đã vào được đạo lớn thì hành trình ngộ đạo của họ trước tiên thấy núi là núi, thấy nước là nước, thánh thắng sơn trị sơn, thắng kỷ trị kỷ, là bởi tính bị nhiễm vật chất tướng quá sâu, tâm bị ngoại cảnh cuốn hút quá nặng. Tới khi tiến cao hơn ngộ được đạo lớn thì coi núi không là núi, coi nước không là nước, kháng sơn bất thị sơn, kháng kỷ bất thị sĩ, mới chỉ giác ngộ được chẳng phàm trần là hư ảo giả tạm, nên tâm còn dục niệm. Khi công phu tiến cao thêm một bậc nữa thì lại thấy núi vẫn là núi, thấy nước vẫn là nước, kháng sơn nhưng thị sơn, kháng kỷ nhưng thị kỷ, nhìn cảnh hư ảo phàm trần, tâm không bị cuốn hút, tánh không bị động loạn. Lý do bởi tại định lực công phu đã đủ, không còn bị nhiễm ngoại duyên, nói không mà chẳng không, đó chính là còn đầy thông suốt lại. Thái sinh là dạy của Bồ Tát học quả là thông diệu, và như vậy thì khác hẳn với chỉ niệm. Bồ Tát chỉ niệm là một pháp môn, không phải là pháp môn đạt tu cách giải thoát. Phải biết rằng tự tính thanh tịnh vốn chẳng sinh chẳng diệt, chẳng thêm chẳng bớt, đó là pháp tính chân như. Người ta ai cũng có tính này, song chỉ vì tâm mê, tâm này không dùng, tính này chẳng bền, tâm chạy theo giả tính, do đó vọng niệm nghiệp sinh, vọng niệm ngoại duyên, sinh sinh diệt diệt đều là nhân duyên nổi dậy, không phải là vật vốn có, mà chỉ nhân duyên cùng tụ ác sinh, nhân duyên khác biệt chia liệt ác tăng, chẳng phải là tính nguồn cội. Chỉ có bản tính thanh tịnh yên tĩnh vắng lặng siêu việt pháp tính nhân duyên. Xin lấy một thí dụ bản tính thanh tịnh như kim cang, nhân duyên vận hiện như độ vật chế vật kim cang, vật có thần trụ hoại không, sân tính kim cang, lại tùy duyên bất biến bất hoại. Người ta nếu giữ được chân tính kim cang này thì mới đạt tới trạng thái tâm hồn cặt cảnh không sinh tình, không luyến ái, coi hình tướng là ảo ảnh biến hóa giả tạm, chỉ chớp mắt đã mất, còn tự tính không nhiễm, vốn thanh tịnh như mặt trời mặt trăng chiếu rọi hư không luôn luôn trong sáng. Thái sinh ha ha nghe lời dạy của Bồ Tát quả là được khai mở rất nhiều sân. Tại sao lại nói tính Phật là tính phương sinh không tăng không giảm? Bồ Tát tính Phật như nước căng thẳng vuông tròn, luôn luôn hòa hợp thích ứng, không tranh giành làm lợi cho muôn loài, mà không chạy là mình có công, không làm một cách giả dối, không cần đền ơn, không khoe tài, không ý mạnh, đúng như lời thánh dạy, tùy nơi tùy chỗ thích hợp, chí công vô tư, thiện lành như trời đất. Còn tính của chúng sinh giống tựa băng, lạnh giá thì đông cứng, có góc có cạnh, băng vốn là nước ngưng động thành. Như đạo gia thường nói, tính người từ một khí nguyên thủy sinh ra, do đó mới hay nước kết thành băng, băng tan thành nước, đều là giống nhau, không thêm không bớt, như vậy chẳng phải là nguyên lý không tăng không giảm. Thái sinh thì ra nguyên nhân là như vậy, Bồ Tát đã khai mở trí tuệ thật là huyền diệu. Những điều nêu ra để thí dụ về đạo đều đầy đủ ý nghĩa, chúng sinh chấp trước hình tướng giống như băng cứng ngắc. Xong nếu phá bỏ được tính ngừng động hoàn cố, tính Phật chân như liền hiện ra, tính trí tuệ bình đẳng không trụ hẳn một nơi nào, Bồ Tát đúng vậy. Tính chúng sinh bị nhiễm duyên trần, mắt nhìn hình tướng vật chất, tâm bị vật cuốn hút, mũi thấy mùi thơm, tâm liền muốn thưởng thức, đều do lễ ấy vậy. Thái sinh thưa, theo ý Bồ Tát làm cách nào chế phục được tâm vọng niệm để giữ bệnh được tâm Bồ Đề? Bồ Tát muốn rũ bỏ phàm tâm phải xa rời bốn tướng là ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ tướng, phải diệt trừ ngũ uẩn là sắc thụ tưởng hành thức ác. Chúng sinh đó có được tâm Bồ Đề về được nơi thanh tịnh. Thái sinh bữa nay được Bồ Tát khai đạo để mở trí, ơn ích rất nhiều, kính xin Bồ Tát giảng giải thêm về ý nghĩa của hai chữ trí tuệ, trí huệ. Bồ Tát trí huệ có thể chia làm ba loại. Thứ nhất, bát nhã trí huệ có thể thấy được ngũ uẩn đều là không, kẻ ấy giác ngộ được kinh, hiểu rõ đạo. Trung trí huệ là nghiên cứu học hỏi, phần lớn đều là những người thuộc các giới trí thức trong xã hội. Điều ba, hạ trí huệ là những kẻ thuộc loại thiếu thông minh, chưa thấu tỏ lễ đạo, đã tự cho là mình có trí tuệ, không biết rằng sự thiếu thông minh đã gây nên sự nhầm lẫn. Thái sinh thưa Bồ Tát, thế nào là vô tướng? Bồ Tát, phàm có hình tướng đều là hư ảo, sẽ tan biến chẳng thể tồn tại nên gọi là vô tướng. Chúng sinh chấp hình tướng rất sâu, chúng sinh bố thí chấp tướng bố thí, chúng sinh nhìn Phật chấp tướng nhìn Phật. Nếu không chấp tướng bố thí thì công đức càng lớn. Không chấp tướng nhìn Phật, trí tuệ càng sâu, do đó người tu cần phải đạt được cứu cánh của ba đức vô tướng bố thí. Thái sinh, ba đức vô tướng bố thí là bố thí tiền, bố thí pháp, bố thí dũng. Vô tướng nghĩa là không chấp tướng hành đạo, tu đạo, không được giữ niệm tham vọng, giữ tâm mong cầu báo đáp mà tâm lượng phải quảng đại mới đạt được ma đức vô tướng bố thí. Bồ Tát đứng vậy như việc thánh hiền đường phổ phá lễ đạo tam tạo, chư đệ tử vì đạo công phu công quả lập đức mà không chấp công đức vậy. Thái sinh, thưa lời Phật dạy, tất cả pháp hữu vi như mộng ảo, như bọt nước, như giọt sương, như ánh chớp là sao? Làm thế nào để tránh khỏi rớt vào tình trạng chấp không? Bồ Tát mười tỏi, muôn pháp vốn không không, ứng dụng không trở ngại, không thể đem tướng hư vong gặp Như Lai. Phải giác ngộ tính thể không để thấy tự tính Như Lai mới là chẳng chấp không. Thái sinh, không thể chấp tướng, không thể lìa tướng. Chấp tướng là hư vọng, lìa tướng là chấp tướng. Thấy tướng không trụ, thấy không chẳng chấp, chẳng giữ, chẳng bỏ, đó là thực tướng. Bồ Tát ha ha, Thái sinh đã ngộ Phật Pháp, vừa nói xong đã ngộ liền. Thật chẳng uổng công trời xanh trong cậy, Thái sinh Bồ Tát quả siêu phàm dốc lòng, lo cho chúng sinh sanh vẫn một giả kiên nhiều. Chính sinh Bồ Tát dạy thêm về ý nghĩa của chữ thức. Bồ Tát thức đại khái có thể phân chia thành 9 loại. Tiền ngũ thức gồm có mắt, sắc, tai, thanh, mũi hương, lưỡi vị, thân thức. Thứ sáu là ý thức, cũng là thức tâm vọng tưởng. Thức thứ bảy gọi là mạt na thức, cũng là thức truyền đạt. Thức thứ tám là ý thức tiềm tàng, a lại gia thức, cũng là nghiệp thức. Những chủng tử do chúng sinh nhiễm trần một đời tích tụ, công phu học đạo đốn ngộ, cũng là pháp thấu triệt từ căn bản, không là pháp thứ nhất thời tạm bỡ rỗng tuếch, phải đạt tới thức thứ chín gọi là nguyên thần. Thức mặt tỉnh cảnh giới vô ý thức cũng là tự tính Phật tính nguồn cội. Thái sinh a ha, chỉ một lát nghe lời dạy của Bồ Tát hơn cả 10 năm đọc sách, chúng sinh nếu như hiểu gốc biết rễ ác hẳn là lợi ích vô cùng. Thế Phật, bữa nay tạm kết thúc việc đàm luận lý đạo tại đây, trò ngoan mau bái từ Bồ Tát. Thái sinh thưa vâng, Thế Phật cùng Bồ Tát tỉnh ban chào tạm biệt nhau, xong Thái sinh vội quỳ xuống làm lễ từ giả Bồ Tát. Bồ Tát cùng gật đầu đáp lễ. Thế Phật trò ngoan, bữa nay thời giờ đã trễ, chúng ta chuẩn bị trở lại thánh hành đường, mau lên đại xe. Thái sinh thưa vâng, con đã sửa soạn tăng kính mời ân sư lên đường. Thế Phật đã tới thánh hiền đường, Thái sinh xuống đại sen hồn phách nhập thể xác. Hồi 14, con cháu hiền lương tiên tổ được nhờ cha ông ác đức nhi quả cháu con. Phật sống tới công giá ngày 23 tháng 2 năm Nhâm Tuất 1982, thơ Nhân Tính Bản Thiên Lạc Đạo Nhiên. Nại cầm nghiệt hải thụ khổ tiêm, như tư nhân duyên kỹ nhân thức, năng sám chân hối thoát khổ biên. Dịch: tâm hiền tính tốc sướng vui thay, điểm khổ trầm lưng khỏi đã đầy, nghiệp chướng nhân duyên lo cỡ gỡ, chân thành sám hối thoát trùng vây. Thế Phật, cầm thú chỉ có bản tính tỉnh giác, tâm không chứa sự gian tà thảo cá, văn minh lý trí đều phản lại tính tự nhiên của trời ban phát. Cho nên tham muốn không chán, luôn luôn gian tà thảo cá, khiến đạo đức tiêu tan, tính tình mê loạn, chính khí bại hoại, đau khổ bạc bạc. Do đó, con người nếu như không sống theo bản tính chuyện tự nhiên của trời phú cho thì sẽ tệ hại hơn cả loài cầm thú chỉ thấy văn minh đẹp đẽ,
bên ngoài, còn nội tâm bên trong kém xa loại thú. Thái Thịnh xưa là dạy quan sư cảm hóa làm người rất sâu xa người đời. Hiện nay chỉ mưu cầu sự lợi lộc cho riêng mình mà không nghĩ đến sự tai hại của kẻ khác. Hành động như vậy há dẫn khiến đời sống mỗi ngày một xa đọa sao? Thế Phật chúng sinh chỉ vì không tin nhân quả, không rõ về nhân quả, không hiểu được nhân quả thuộc cõi vô hình, hoàn toàn chi phối cõi vô hình. Bởi vậy, những kẻ làm điều bất lương, bất nghĩa cuối cùng sẽ hối chẳng kịp. Bữa nay thầy trò mình tới phỏng vấn một kẻ chuyên làm điều bất nhân ác đức âm dương, gây cách biệt hai đường sông. Thân nhân cũng không tránh khỏi dọa đầy thống khổ. Thái sinh là dạy của ân sư, quả là cầu cũng khó được. Hy vọng những kẻ làm điều ác thấy gương đó kinh sợ mà thức tâm. Thế Phật mau lên đài sen, chúng ta chuẩn bị khởi hành. Thái sinh thưa con đã sửa soạn xong. Mà ân sư lên đường, Thế Phật đã tới nơi, trò ngoan mở mắt ra. Thái sinh phía trước gia đình này có âm khí quá nặng nề khiến cảm thấy kinh hãi không rõ nguyên nhân tại sao. Thế Phật trong chương sắc thái thượng cảm ứng có nói, chuyện ác quả báo như bóng theo hình, chuyện ác như báo như ảnh trì hình, lăng mạch nhà này bị một lớp âm khí dày đặc bao phủ, đó là hậu quả của việc làm ác đức bị báo. Thái sinh à, thì ra nguyên nhân là như vậy. Chính trình ân sư chỉ dạy thêm để được rõ gia đình này đã phạm vào những tội ác nào. Tế Phật được, con hãy nhìn vị trung niên đang ngồi hút thuốc trên sofa kia. Trước đây ít năm vì tham mê bài bạc nên đã buôn gian bán lậu, sau đó lại còn lòng ma giả quỷ, lập hội thâu tiền rồi bỏ trốn, tưởng rằng quỷ thần không hay. Nào ngờ chỉ trừ không, làm người mới không biết nên mặc dù đã trốn về miền Nam tìm nơi kín đáo ẩn mình, song vẫn không tránh khỏi mắt phép của tiên Phật theo dõi thái sinh, quả là thất đức. Trước sau gia đình này cũng bị ác nghiệp quả báo. Thế Phật, kẻ làm ác chỉ có thể trốn tránh được một thời gian ngắn chứ không thể thoát được cả đời, lại càng không tránh nổi kiếp sau. Trò ngoan nhìn kỹ vị trung niên này sẽ thấy thần hồn điên đảo, vì hàng ngày say sưa trụy lạc, thân hình điều trị như sát ma, đời sống của con người xa đọa tới mức đó thì còn ý nghĩa gì? Thái sinh như vậy, vị đó coi bộ thật là bất thường, tâm bị rối loạn, luôn hoang mang kinh hãi. Thế Phật tục ngữ có câu, tâm yên lý đạt, tâm an lý đắc, hàng đêm được ngủ ngon. Còn tâm không yên lý không đạt, tâm bất an lý bất đắc, đêm đêm thường mất ngủ. Hiện tại nguyên linh của vị đó đang bị luật nhân quả siêu hình trừng phạt đầy đọa thái sinh. Chưa đêm nay ân sư có ý hướng dẫn trò ngu dạo thăm ông phủ không? Thế Phật thật không ngờ ký ức của trò ngoan lại rất tốt như vậy. Những chuyện nói trước đây còn nhớ rõ, theo thầy thì bản nhân gian du ký này chính là bản tam giới du ký, tức cuộc đạo dạo thăm để ghi chép những sự việc của cả ba cõi đất trời người. Thái sinh xưa đa tả tấm lòng ưu ái trò ngu của ân sư, vì nhờ đó mà trong cuộc diễn ngành để viết sách nhân gian du ký, trò ngoan lại có thể dạo thăm khắp ba cõi, ơn này quả là ba kiếp mới có được. Thế Phật a, thầy trò mình phải chuẩn bị mau, đã tới giờ khởi hành. Thái sinh thưa ân sư đã sửa soạn xong. Đường xuống âm phủ gió lạnh thổi ào ào, tiếng kêu than nghe não ruột, khiến chẳng ai dám mở mắt nhìn. Lát sau Thế Phật và Thái sinh đã tới khu bình dân. Thế Phật đã tới nơi có thể xuống đại xem quan sát thái sinh chốn này là nơi canh tác đồng ruộng. Phía trước có hai lính coi ngục đang dẫn một âm hồn lương thiện ra khỏi cửa lớn chẳng rõ lý do tại sao. Thế Phật thời gian giam giữ âm hồn lương thiện tại khu bình dân này đã mãn, do đó lính coi ngục dẫn âm hồn này tới nơi khác để lo liệu tiếp. Thái sinh à, thì nguyên nhân là như vậy, bữa nay được ông sư hướng dẫn tới đây, con chẳng rõ phải thẩm vấn như thế nào đây. Thế Phật, trước hết thầy trò hãy vào bên trong đã rồi sau sẽ liệu. Thứ vân giữ cửa, thưa, có phải đây là Phật sống thế công không? Thế Phật đúng. Tứ quân giữ cửa lại chào ngài Thế Phật, con thật quả vô lễ bởi để con mới được đổi tới khu này ít tháng nay cho nên không nhận ra ngài chính chính đại Phật xá tội. Thế Phật miễn lễ, bữa nay tôi hướng dẫn một vị phàm nhân lo việc viết sách tới đây để phẩm vấn, mong quý ngục giúp đỡ phương tiện cho. Tướng quân giữ cửa, thưa vân xin ngài nán đợi để còn vào trình với trưởng khu. Sau khi trình báo, thấy Thế Phật tới vội vã nghinh tiếp, không dám lơ là. Trưởng khu, ngài Thế Phật thăng hành tới tệ khu, trải biết bao cực khổ, thật là vinh hạnh vô cùng. Tiếc rằng sự tiếp đãi không được chu toàn, kính xin ngài lượng thứ cho. Thế Phật xin trưởng khu chớ quá quan trọng, bữa nay tôi tình cờ tới đây là bởi tại việc viết sách. Tôi muốn được phỏng vấn lại quý khu bình dân để có bằng chứng khuyến thiện, mong trưởng khu giúp đỡ phương tiện để cho con cháu chuyên làm ác ở thế gian của một số âm hồn thấy rõ cảnh đầy đọa tại đây. Trưởng khu thư vân kính mời Thế Phật cùng thái sinh vô trong đợi một chút. Trưởng khu gọi ra lệnh cho thuộc cấp lo liệu chuẩn bị các tài liệu cùng áp giải các âm hồn tới. Thế Phật và thái sinh tiến vào nhà khách của trưởng khu, được tiếp đãi nồng hậu, lính hậu dân trà thơm trái ngọt. Lát sau quả nhiên âm binh áp giải ba âm hồn tới. Trưởng khu, các âm hồn đã được áp giải tới, mời Thế Phật định liệu. Thế Phật trò ngoan hãy phẩm vấn các âm hồn đó đi. Thái sinh xin tuân lệnh, xin hỏi vị âm hồn lương thiện, cớ sao vị lại cúi đầu sợ hãi như vậy? Thiện hồn thưa, nếu nói ra thì không biết bao nhiêu mà kể, tôi vốn đang tu luyện thần thức tại sở trụ thiện. Trong năm qua vì con cái trên dương thế hấp thụ văn minh vật chất Tây Phương tham tiền, tới nỗi lén sang tìm con heo đem bán hoặc cho mướn kiếm lời. Do đó thiên minh vương nổi giận bèn đầy tôi xuống khu bình dân. Thái sinh, à thì ra nguyên nhân là vậy, quả là đáng tiếc, xin hỏi trưởng khu. Con cái trên trần làm điều ác, cũng ảnh hưởng tới âm phúc của cha mẹ, há không công bằng sao? Trưởng khu, câu hỏi của thái sinh rất có lý, song phải biết rằng tình thân quyết nhục có liên hệ, tinh thần nội giống có ràng buộc, âm dương có tương quan. Do đó, một con thành đạo cửu quyền thất tổ thảy đều được siêu thân. Nhất tử thành đạo cửu quyền thất tổ tận siêu thân, nay lấy lẽ đó mà suy, đương nhiên một người làm ác cửu quyền thất tổ đều bị xấu, bị nhục lây. Nhất nhân tố ác cửu quyền thất tổ đồng mong trì tu, đồng mong trì nhục. Ngoài lẽ đó ra, tội dâm là đầu muôn tội, vậy mà dám buôn bán loại phim dâm để kiếm lợi thì tội đó ông chủ chẳng thể tha thứ. Thái sinh trưởng khu nói rất đúng, thật là kỳ quái. Người đời nay tại sao lại chẳng thể thanh tịnh thức tâm để tránh làm điều ác? Thế Phật này tạo ngoan, con đã từng mơ bao giờ chưa? Thái sinh thưa có. Thế Phật vậy thì trong lúc đang nằm mơ con có thể biết được là con nằm mơ không? Thái sinh không thể biết được ngoại trừ khi đã tỉnh thức. Thế Phật đúng vậy, trong khi đang nằm mơ không thể hiểu rằng mình đang nằm mơ. Chúng sinh phạm trần ngày nay đang đi sâu vào con đường mê lầm giống hệt kẻ nằm mơ vậy. Cho mọi thứ đều thật thì thật chỉ mặc một bộ áo bằng thịt mà thôi. Tới khi bộ áo bằng thịt đó không còn sử dụng được nữa thì người phàm gọi là chết, tiên Phật kêu là tỉnh ngủ. Sự khác biệt giữa hai cảnh giới này là một đàn cõi tiên Phật vô hình, một đàn là cõi hữu hình bị hình thể không gian trói buộc mà thôi. Do đó người phàm thường nói cảnh mộng là không, mộng cảnh giới không. Tiên Phật thường nói cảnh đời là không, nhân sinh giới không, chẳng khác nhau. Thái sinh, tha hai người đời chịu phận vinh nhục, được thua muôn cảnh đều không. Thế Phật đúng vậy, thôi con mau phỏng vấn vị thiện hồn thứ hai đi. Thái sinh thưa vâng, xin hỏi vị đại đức nhìn dung nhan vị thật là hiền lương sanh cớ sao? Vị lại phải tới đây. Thiện hồn, tôi ngày trước tu đạo chỉ vì tính cố chấp tham lam tiền của lợi lộc, do đó công đức không đủ cho nên không được về khỏi trời, chỉ được ngủ tại sở trụ thiện hưởng phúc lành. Không ngờ ít năm trước đây, con trai ở chốn phàm gian say mê rượu sắc làm tiêu tan cả sản nghiệp của tôi để lại, khi cắn tay lại còn cả gan lập hội thâu tiền được khoảng trăm vạn, nửa đêm lén ôm tiền trốn đi chỉ một ý nghĩa sai lầm mà gây thành tội tại trời. Do đó minh vương nổi giận đuổi tôi ra khỏi sở trụ thiên và đày xuống đây. Thái sinh, như vậy thì thật quả là đáng tiếc lắm thay. Trưởng khu lập hội lừa người lầm giả gian trá khiến người khác bị cướp đoạt tiền bạc, cùng khiến cho xã hội hoang mang. Do đó phàm những kẻ phạm vào tội và lập hội để đoạt tiền đều bị minh vương nghiêm trị. Thế Phật toàn quan hãy mau phỏng vấn vị thiện hồn thứ ba. Thái sinh thưa vâng, xin hỏi vị thiện hồn cớ sao vị lại bị đày tại khu này? Thiện hồn, đứa con trai cha má của tôi vô cùng bất hiếu, không nghĩ tới ơn dưỡng dục đã làm thuốc giả bán cho người, khiến người bệnh không biết mua về uống. Không những bệnh không thuyên giảm mà còn bị nặng thêm về tội ác của thứ con cha má đã gây nên, khiến minh vương nổi giận đầy tôi tới khu này. Thái sinh, chế thuốc giả bán cho người hiện thờ quả không thiếu. Tế Phật, bữa nay thời giờ đã trễ, trò ngoan chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Trưởng khu lệnh cho các quan viên hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Thái sinh chào từ biệt trưởng khu cùng các thiện hồn. Tế Phật, trò ngoan mau lên đài trên, chúng ta trở lại thánh hiền đường. Thái sinh thưa con, đã sửa soạn xong, chính mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường. Thái sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.